Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 30 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Ban dân vận Thành ủy Thái Nguyên ký kết phối hợp với các đơn vị. Không chủ quan khi đi trên đường đang thi công. Thời gian qua, phường Trương Vương đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Nhờ đó, 9 tuyến phố trên địa bàn phường được công nhận tuyến phố văn minh đô thị. Đây là địa phương có nhiều tuyến đường, phố được công nhận nhất trên địa bàn thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 29 tháng 3, tại Trung tâm Dịch vụ Thi đấu Thể thao tỉnh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên tổ chức meeting hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện ngày 7 tháng 4 và phát động chiến dịch Những giọt máu hồng hè năm 2023. Dự chương trình có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, đại diện Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Trung tâm máu quốc gia, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại tỉnh Thái Nguyên đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều cơ quan đơn vị và đông đảo người dân. Trong 5 năm gần đây, toàn tỉnh đã vận động và tiếp nhận trên 150.000 đơn vị máu, cung cấp cho các bệnh viện tuyến trung ương và địa phương. Riêng năm 2022, toàn tỉnh Thái Nguyên đã vận động các cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức trên 60 đợt hiến máu và tiếp nhận được trên 21.300 đơn vị máu an toàn đủ tiêu chuẩn. Đặc biệt, mạng lưới cộng tác viên vận động hiến máu tình nguyện toàn tỉnh đã được hình thành và hoàn thiện tại 9 trên 9 huyện, thành phố với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện. Tại lễ hưởng ứng, đã có trên 1.000 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và người dân của thành phố Thái Nguyên tham gia hiến máu tình nguyện. Trong số những người tham gia hiến máu, có rất nhiều người đã tham gia hiến máu nhiều lần và tuyên truyền được nhiều người cùng tham gia hiến máu.
Tôi đi hiến máu lần này là 7 lần. Mỗi một lần mà có chương trình phát động hiến máu, tôi thấy đây là một hành động, một phong trào rất là tốt cho tất cả những người tham gia hiến máu tình nguyện. Đặc biệt những người hôm nay tham gia hiến máu tình nguyện, tôi nghĩ là một việc nghĩa cử rất là cao đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì rất nhiều người ta cần những giọt máu này. Tôi năm nay 58 tuổi, nhưng tôi thấy là vẫn cứ lâng lâng, cảm thấy có một cái gì rất khó tả. Bởi vì giọt máu mình cho đi đã cứu được rất là nhiều người rồi.
Mình cũng luôn luôn là vận động những ai mà có điều kiện đủ sức khỏe để đi hiến máu. Hiến máu để cho những bệnh nhân, những người mà cần phải những giọt máu của mình. Cho nên là mình cũng san sẻ cho những người đấy.
Vâng, thì là bản thân tôi là tôi đã tham gia hiến máu được năm nay năm thứ 8, thì bắt đầu sang đến năm thứ 3 rồi, thì tôi thấy khi đi hiến máu thì sức khỏe rất là tốt và không có vấn đề gì. Thì tôi vận động trong gia đình tôi là tất cả là chồng tôi này, con trai, con gái, con rể là đi hiến máu hết. Thì trong ngày hôm nay gia đình tôi đã có 5 thành viên hiến máu.
Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên quyết định tặng biểu trương tôn vinh của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh cho 2 hộ gia đình và 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện thời gian qua, đặc biệt trong năm 2022. Việc phát động chiến dịch Những giọt máu hồng hè năm 2023 góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu tại các cơ sở y tế trong dịp hè, đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về mục đích ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người. Tại chương trình, Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên đã nhận được 800 đơn vị máu an toàn. Trước ý kiến kiến nghị của nhân dân xã Phúc Hà gửi tới cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên, ngày 29 tháng 3, đoàn công tác của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện dự án khu tái định cư xã Phúc Hà. Khu tái định cư xã Phúc Hà được thực hiện cách đây 11 năm, năm 2012, để phục vụ dự án mở rộng bãi thải Nam của công ty Than Khánh Hòa. Nhân dân trong xã đã chấp hành các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho dự án và khu tái định cư đã bố trí 231 lô đất cắm cho hộ gia đình bị thu hồi giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, từ khi thực hiện dự án đến nay, mới chỉ có 19 hộ gia đình vào làm nhà ở. Còn lại là đất để không vì cơ sở hạ tầng liên quan đến các hạng mục, đường giao thông, điện chiếu sáng, hệ thống nước sạch, hệ thống mương thoát nước của khu tái định cư chưa được hoàn thiện, đã làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trên địa bàn. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị đơn vị thực hiện dự án cần đẩy nhanh tiến độ thi công dự án khu tái định cư Phúc Hà, thi công các hạng mục còn dang dở, đồng thời sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng để nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Trước đó, đoàn cũng đã đến kiểm tra thực tế tại vị trí khu tái định cư thuộc dự án mở rộng Bắc Khai Trường của công ty Than Khánh Hòa, theo ý kiến của các hộ dân xã Sơn Cẩm thuộc diện phải di rời để thực hiện dự án. Chiều ngày 29 tháng 3, Ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp với Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Phòng Dân tộc Thành phố năm 2023. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia ký kết. Trong những năm qua, chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy với các đơn vị được triển khai tích cực, vận dụng có hiệu quả công tác dân vận trong lĩnh vực an ninh trật tự, quốc phòng, quân sự địa phương và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các chương trình phối hợp đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nắm bắt tình hình nhân dân, phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra các hoạt động tụ tập đông người. Năm 2023, chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy với các đơn vị tập trung vào những nội dung chính như phối hợp với Công an thành phố chỉ đạo hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, tỉnh phát động, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội gắn với giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp với Phòng Dân tộc phát huy vai trò và thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tại hội nghị, Ban Dân vận Thành ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Phòng Dân tộc thành phố cùng đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp. Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên vừa xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo và quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2023. Theo đó, quỹ đền ơn đáp nghĩa vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cơ quan quân sự và công an, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố đóng góp tối thiểu một ngày lương trên người. Người lao động hoạt động trong các ngành dịch vụ, buôn bán nhỏ, ngành nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp và các hộ gia đình tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ tại địa phương. Các đối tượng không thuộc diện vận động gồm người dưới 18 tuổi, người trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với nam. Các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo pháp lệnh ưu đãi, người có công với cách mạng, người tàn tật, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội. Học sinh, sinh viên đang học ở các trường, đại học, cao đẳng, trung cấp và các trung tâm dạy nghề, lớp dạy nghề. Cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang đang công tác không vận động đóng góp ở nơi cư trú. Mọi đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa vào Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố theo số tài khoản 3761-0107210791011 tại kho bạc nhà nước Thái Nguyên hoặc nộp tiền trực tiếp tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Thái Nguyên, địa chỉ trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, số 10 đường Nguyễn Du, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Các tổ chức cá nhân có thể ủng hộ một lần hoặc nhiều lần trong năm, từ tháng 4 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, cao điểm từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 27 tháng 7 năm 2023. Quỹ vì người nghèo vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cán bộ, viên chức, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp hưởng lương theo quy định hiện hành, ủng hộ ít nhất một ngày lương trên người. Mỗi hộ gia đình ở thành thị từ 20.000 đồng trở lên, các hộ tiểu thương khuyến khích đóng góp cao hơn. Mỗi hộ gia đình ở nông thôn từ 10.000 đồng trở lên, không vận động đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mọi sự đóng góp ủng hộ vào quỹ vì người nghèo bằng tiền mặt nộp trực tiếp tại địa chỉ tầng 2, trụ sở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Thái Nguyên, tổ 11, phường Túc Duyên, tất cả các ngày làm việc trong giờ hành chính hoặc ủng hộ qua tài khoản quỹ vì người nghèo thành phố Thái Nguyên, tên tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, số tài khoản 3761-0103765-91046 tại kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên. Thời gian thực hiện trong cả năm 2023, đối với các trường học trên địa bàn thành phố, tập trung vận động từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh hiện có 8 cơ sở đào tạo lái xe, trong đó có 7 cơ sở đào tạo cả lái xe ô tô và mô tô, một cơ sở chỉ đào tạo lái xe ô tô. Ngoài ra, còn có 12 trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ được trang bị thiết bị chấm điểm tự động theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe. Trong đó có 4 trung tâm sát hạch lái xe ô tô và 8 trung tâm sát hạch lái xe mô tô. Hiện nay các nội dung sát hạch để cấp giấy phép lái xe đều được thực hiện trên thiết bị chấm điểm tự động tại các trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động. Toàn bộ quá trình sát hạch cấp giấy phép lái xe được công khai minh bạch trên các màn hình hiển thị tại phòng chờ sát hạch và truyền dữ liệu camera về Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải để theo dõi giám sát. Trong năm 2022, toàn tỉnh đã cấp mới được 21.549 giấy phép lái xe ô tô và 23.474 giấy phép lái xe mô tô. Tỷ lệ thi đạt 50,4% đối với xe ô tô và 79,9% đối với xe mô tô. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua Sở Giao thông Vận tải thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh, thực hiện nghiêm các quy định trong công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, ứng dụng công nghệ thông tin vào theo dõi, quản lý thời gian học lý thuyết và thực hành của học viên. Để phòng chống tiêu cực nội bộ, Sở yêu cầu toàn bộ giáo viên dạy lái xe, lãnh đạo các sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe, các sát hạch viên, cán bộ thực thi nhiệm vụ liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, ký cam kết về việc phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe. Nhằm giúp cho người nộp thuế nắm bắt kịp thời nội dung chính sách thuế trong việc quyết toán thuế năm 2022, từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên triển khai tháng hành động cùng người nộp thuế với 3 chức năng hỗ trợ, gồm hỗ trợ về chính sách, hỗ trợ về công nghệ thông tin và hỗ trợ về kê khai thuế. Trong tháng đồng hành cùng người nộp thuế, bộ phận một cửa của cơ quan thuế là đầu mối tiếp nhận vướng mắc và hỗ trợ trực tiếp, giúp người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thuế. Chi cục thuế hỗ trợ qua đường dây nóng và hỗ trợ qua môi trường Internet. Người nộp thuế có thể liên hệ với bộ phận một cửa hoặc các bộ phận quản lý trực tiếp để được hỗ trợ trong việc thực hiện kê khai, quyết toán thuế. Đối với một số trường hợp nộp hồ sơ quyết toán thuế bằng bản giấy, thì Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên khuyến khích người nộp thuế nộp hồ sơ qua đường bưu điện để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tiến tới điện tử hóa toàn phần hồ sơ khai thuế. Khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện, người nộp thuế cần khai đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại, để trong trường hợp cần bổ sung hoàn thiện hồ sơ, cơ quan thuế có thể liên lạc. Ngoài ra, trên website của Cục Thuế Thái Nguyên tại địa chỉ http://thainguyen.gdt.gov.vn sẽ đăng tải thường xuyên đầy đủ chi tiết các nội dung chính sách thuế. Các lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, hướng dẫn thực hiện việc kê khai thuế, gửi file dữ liệu nộp thuế vào ngân sách nhà nước và danh sách các số điện thoại hỗ trợ người nộp thuế. Tất cả nhằm giải đáp mọi vướng mắc, phục vụ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế nhanh chóng, dễ dàng. Để góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân thành phố và 32 xã phường. Kết quả trong quý 1 năm 2023, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiếp nhận trên 3.390 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến trên 2.800 hồ sơ, đạt tỷ lệ gần 83%. Hồ sơ đã giải quyết đúng và trước hạn là trên 3.000 hồ sơ, đạt tỷ lệ trên 89%, đang trong hạn giải quyết trên 350 hồ sơ. Ở cấp phường xã, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân 32 phường xã đã tiếp nhận tổng số trên 23.590 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến trên 10.580 hồ sơ, đạt tỷ lệ gần 45%. Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 91%, tương ứng gần 21.400 hồ sơ. Theo số liệu báo cáo của Ban An toàn Giao thông, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, trong quý 1 năm 2023, lực lượng chức năng của thành phố đã lập biên bản hơn 1.300 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, trong đó tạm giữ 644 phương tiện, gồm 5 xe ô tô tải, 37 xe ô tô con, 600 mô tô, 2 xe tự chế, tạm giữ giấy tờ 665 trường hợp, phạt tiền trên 1,5 tỷ đồng, xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị 44 trường hợp. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm không đội mũ bảo hiểm theo quy định, lạng lách đánh võng, vi phạm nồng độ cồn, đỗ dừng không đúng quy định, không có giấy phép lái xe, vi phạm tốc độ, quá tải, tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe, kiểm định hết hạn. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, trong quý 2 năm 2023, thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông với nhiều hình thức, tiến hành rà soát, bổ sung kịp thời hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường đô thị, chỉ đạo tăng cường mở đợt cao điểm tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên hiện có một số tuyến đường đang thi công thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực. Đoạn chạy qua các xã phường Đồng Bẩm, Linh Sơn, Huống Thượng chưa bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy vậy, nhiều phương tiện lưu thông trên tuyến không chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Qua khảo sát của chúng tôi, đã có không ít vụ va quệt, tai nạn giao thông trên tuyến đường này, đòi hỏi người dân cần nâng cao ý thức hơn nữa khi tham gia giao thông. Có mặt tại một số tuyến đường đang thi công thuộc các công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, đường Huống Thượng Chùa Hang thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, chúng tôi đã bắt gặp nhiều phương tiện di chuyển qua đây. Điều đáng nói là không ít người tham gia điều khiển mô tô, xe gắn máy, không đội mũ bảo hiểm và di chuyển với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn. Một người dân ở tổ dân phố Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm cho hay, trên tuyến đường này, các cháu học sinh đi học từ Huống Thượng, Linh Sơn sang Chùa Hang rất đông. Do vậy, khi đường mới làm, đẹp và rộng, các cháu thường đi nhanh, không kịp xử lý khi gặp chướng ngại vật hoặc các phương tiện khác. Nhiều vụ va quệt tai nạn giao thông vì thế đã xảy ra. Mới đây, ngay tại ngã tư này, đã có vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp kịp thời, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm nhằm nâng cao hơn nữa ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Duy Khánh, Giám sát An toàn Lao động, Vệ sinh Môi trường, Dự án Phát triển Tổng hợp Đô thị Động lực thành phố Thái Nguyên cho biết. Theo quy định, đối với những công trình đường, khi đang thi công dưới lòng đường, bắt buộc phải đặt biển báo cấm hoặc hạn chế tốc độ để cảnh báo cho người dân. Đối với những trường hợp nguy hiểm, chúng tôi sẽ đặt biển cấm chặn hai đầu đường. Hiện nay các hạng mục đường của dự án cơ bản đã hoàn thành. Phần lòng đường đã thi công xong thì người dân được phép lưu thông, nhà thầu không thể cấm các phương tiện. Do vậy, khi tham gia giao thông, người dân phải tuyệt đối chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Như vậy có thể nói, việc để xảy ra các vụ va quệt, tai nạn giao thông trên các tuyến đường đang thi công, xét đến cùng vẫn do ý thức tham gia giao thông của người dân chưa cao. Theo kiến nghị của người dân ở khu vực, lực lượng chức năng của tỉnh, thành phố Thái Nguyên cũng cần sớm vào cuộc, có giải pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng không chấp hành luật khi tham gia giao thông, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, thời gian qua phường Trương Vương đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Nhờ đó, qua kết quả đánh giá mới đây của thành phố Thái Nguyên, cả 9 tuyến phố trên địa bàn phường được công nhận tuyến phố văn minh đô thị loại 2 và 3. Đây là địa phương có nhiều tuyến đường phố được công nhận nhất trên địa bàn thành phố. Là địa bàn không rộng lớn, lại tập trung nhiều cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn và nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ, nên việc thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh đô thị không phải là việc làm thuận lợi đối với phường. Tuy nhiên, bằng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nên phường Trương Vương đã lựa chọn 10 tuyến phố để xây dựng tuyến phố văn minh nhằm giúp cho bộ mặt đô thị phường luôn khang trang, sạch đẹp và văn minh. Đi trên một số tuyến đường phố như tuyến đường Hùng Vương, Nha Trang, Bến Tường đều thấy được sự sáng, xanh, sạch đẹp của phố phường. Người dân đều thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ kết cấu hạ tầng đô thị, giữ gìn thực hiện tốt vệ sinh môi trường, các quy định về rác thải. Để có được kết quả này, thời gian qua, phường Trương Vương đã triển khai có hiệu quả đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn. Ông Đào Hoàng Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường cho biết.
Về triển khai thực hiện cái đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, thì đối với Trương Vương thì cũng theo tinh thần chỉ đạo thành phố thì cũng có mấy cái nội dung mà triển khai về cái xây dựng tuyến phố văn minh. Thứ nhất là kiện toàn cái ban chỉ đạo và cũng như là xây dựng cái kế hoạch để cụ thể hóa cái việc triển khai. Cái thứ hai nữa là cũng tổ chức cái tuyên truyền cái nội dung thực hiện đề án đến với người dân. Cái này thì qua thứ nhất là sau khi có văn bản của thành phố, của phường thì triển khai qua tổ dân phố. Cái thứ ba nữa là cũng thực hiện cái việc mà kiểm tra và cũng như là xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến cái trật tự xây dựng mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường các tuyến phố. Và thứ tư là thực hiện cái công tác duy trì.
Xác định công tác tuyên truyền có tầm quan trọng đặc biệt, Trương Vương đã triển khai nhiều hội nghị, gồm cả trực tiếp và lồng ghép, để nhân dân cùng nắm được mục đích, ý nghĩa, nội dung của đề án chung tay thực hiện. Thông qua hệ thống loa truyền thanh, hệ thống Zalo, các tổ dân phố cũng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân nghiêm túc thực hiện các quy định trong đề án. Ông Nguyễn Khắc Trung, tổ trưởng tổ dân phố số 5 phường Trương Vương chia sẻ: Tổ chúng tôi có 172 hộ dân với 665 nhân khẩu, người dân trong tổ chủ yếu là kinh doanh và cho thuê mặt bằng kinh doanh. Để thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn, tổ đã phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức hội, đoàn thể, mà cụ thể là chi hội người cao tuổi, cựu chiến binh, chi hội phụ nữ tuyên truyền nhắc nhở, đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện đúng giờ đổ rác. Nhờ đó, cả hai tuyến phố trên địa bàn của tổ đều được công nhận tuyến phố văn minh đô thị mức độ 2. Ông Trung chia sẻ thêm.
Công tác mà làm xây dựng cái tuyến phố văn minh thì ở dưới tổ 5 này là xây dựng hai con đường. Một là con đường Nguyễn Tượng, hai là con đường Hùng Vương. Đấy, xây dựng cái tuyến phố văn minh thì là trong cái, mà triển khai được cái hai cái tuyến phố này ấy, thì là ban lãnh đạo của tổ dân phố tức là phải đi nhắc nhở bà con liên tục để cho bà con chấp hành. Cái nhất là về cái buổi sáng là vệ sinh môi trường này, cái về cái chỗ nơi mà giờ đúng giờ quy định để đổ rác này, cho rác cho môi trường này, cái về trường cũng được cái bà con nhân dân người ta cũng rất là ủng hộ nhiệt tình.
Còn chị Vũ Thị Hồng Thúy sinh sống tại tổ 5 là hộ kinh doanh lâu năm trên địa bàn cho biết, gia đình luôn chấp hành nghiêm túc các quy định của tổ dân phố, của phường, không bày bán hàng hóa ra vỉa hè. Nói về việc thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh trên địa bàn phường, chị Thúy cho biết thêm.
Để xây dựng cái tuyến phố văn minh của ngay cái gia đình chúng tôi ở tổ 5 phường Trương Vương thì chúng tôi ở đây thì cả dãy này đều thực hành tốt cái nghĩa vụ là xanh sạch đẹp này, nó có bán hàng thì có ý thức này, chứ của người dân này không bày ra xung quanh vỉa hè này, chấp hành nội quy đúng theo quy định của nhà nước này, của phường này. Rác thải thì lúc nào chúng nó để đúng nơi quy định. Nói chung là cả xóm đều như thế.
Cùng với công tác tuyên truyền, phường Trương Vương cũng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản. Tổ chức kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên các tuyến phố. Bên cạnh đó, phường còn thường xuyên phối hợp với cơ quan chuyên môn của thành phố, tăng cường công tác quản lý tài sản hạ tầng kỹ thuật, kiểm tra, rà soát, xử lý các điểm sụt lún, nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, đảm bảo không để ngập úng. Ông Đào Hoàng Phương cho biết thêm, để được công nhận tuyến phố văn minh đô thị, cần phải đáp ứng nhiều tiêu chí, đơn cử như chấp hành các quy định về sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ kết cấu hạ tầng đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, tuyến phố an toàn về an ninh trật tự, hạ tầng kỹ thuật được xây dựng, cải tạo đồng bộ. Với các tiêu chí trên, qua kết quả đánh giá, phường Trương Vương được công nhận 9 tuyến phố. Thành phố có 41 tuyến phố được công nhận trên địa bàn 9 phường đạt tuyến phố văn minh đô thị, trong đó 4 tuyến được công nhận mức độ 2, 5 tuyến được công nhận mức độ 3, với tổng chiều dài các tuyến hơn 5,3 km. Thời gian tới, phường Trương Vương tiếp tục duy trì và nỗ lực thực hiện các tiêu chí nhằm nâng mức độ những tuyến phố đã được công nhận văn minh đô thị.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mô hình chợ 4.0 tại nhiều địa phương trong tỉnh đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp người dân trải nghiệm và tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại không dùng tiền mặt, kích thích hoạt động mua sắm, góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số theo mục tiêu chương trình chuyển đổi số trên địa bàn. Mô hình chợ 4.0, chợ thanh toán không dùng tiền mặt được thành phố Thái Nguyên triển khai từ tháng 11 năm 2022 tại 8 chợ gồm Đồng Quang, Đồng Quang 2, Sư Phạm, Núi Voi, Chùa Hang, Tân Long, Quan Triều và Quyết Thắng. Sau một thời gian triển khai, mô hình đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo người dân. Kết quả tạo mã QR code cho tiểu thương tại 8 chợ đều đạt từ 70 đến 80%. Ngoài 8 chợ trong danh sách đăng ký trên, thời gian vừa qua, các đơn vị bưu chính viễn thông trên địa bàn thành phố còn triển khai tạo mã QR code thanh toán cho các tiểu thương tại các chợ trên địa bàn như Chợ Đán, Minh Cầu, Phú Thái, Gốc Bàng. Theo kế hoạch, thành phố Thái Nguyên sẽ triển khai mô hình chợ 4.0 tại 16 chợ tiếp theo, gồm chợ Thái, Túc Duyên, Quang Vinh, Khu Nam, Thịnh Đức, Phúc Xuân, Trẻ Hương, Tây Ban Nhất, Võ Ngựa, Dốc Hanh, Bờ Hồ, Minh Cầu, Phú Thái, Chợ Ga, Gốc Bàng, Chợ Đán. Thành phố Thái Nguyên phấn đấu đến hết năm 2023, 100% các chợ đủ điều kiện được triển khai mô hình chợ 4.0, 100% các tiểu thương được trang bị và sử dụng thành thạo, thường xuyên công cụ thanh toán không dùng tiền mặt. Để đạt được mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai mô hình chợ 4.0 đợt này, xây dựng kế hoạch hưởng ứng ngày giao quân triển khai mô hình chợ 4.0 tại các địa phương, chủ động phối hợp với các đơn vị bưu chính, viễn thông, ngân hàng, thống nhất các nội dung triển khai mô hình chợ 4.0, tạo mã QR cho các tiểu thương, hộ kinh doanh tại chợ, chỉ đạo các tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền rộng rãi để nhân dân tham gia trải nghiệm, sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong ngày giao quân tại các chợ. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức cơ quan tham gia hưởng ứng ngày triển khai mô hình trên địa bàn. Thành phố Thái Nguyên dự kiến tổ chức giao quân triển khai mô hình chợ 4.0 tại 16 chợ đủ điều kiện vào ngày 28 tháng 3 năm 2023.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay. Không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.